Vừa rồi là chúng ta sau khi học xong các phần thập thiện và công đức của tu thập thiện nghiệp, thì chúng ta học tiếp là người tu thập thiện, rồi tu thêm lục độ vạn hạnh thì sẽ có những công đức như thế nào. Kỳ trước mình học độ thứ nhất là bố thí, và hôm nay học tiếp năm độ còn lại. Như thế Long Vương nói tóm lại, tức là phần trước thì nói dài dòng, còn năm cái độ này thì nói một cách tóm tắt những điều trọng yếu thôi. Khi hành thập thiện đạo, nếu tu thêm giới để trang nghiêm thì hay sanh được tất cả nghĩa lợi Phật Pháp và đầy đủ nguyện lớn. Ở đây nói tới độ thứ hai là trì giới. Trì giới thì chúng ta nghe quen quá, phải không? Những giới nào mình thọ thì mình giữ gìn, gọi là trì giới. Mà tất cả những cái giới, ví dụ như sát, đạo, dâm, vọng, vân vân, tại sao bắt chúng ta phải giữ những giới đó? Bây giờ trả lời liền là tại sao mà mình phải giữ những cái giới đó làm gì vậy? Không giữ phải khỏe hơn không? Giữ thì có được lợi ích gì mà phải giữ? Thì hình như mình cứ giữ nghe giới thì trì, mà mình ít khi đặt lại một cái câu hỏi rõ ràng như vậy cho mình thông suốt. Trì giới trước hết là để không làm tổn hại chúng sanh. Ví dụ như giới sát hoặc là giới dâm có thể làm tổn hại gia đình người khác chẳng hạn, trộm cướp vân vân, là không làm thương tổn người khác, không xâm phạm, không tổn hại các chúng sanh. Thứ hai, mình trì giới để không tổn hại bản tâm. Có những việc mình làm không ai biết hết, nhưng mà nó tổn hại bản tâm mình. Rồi khi mình trì giới như vậy, có nghĩa là nuôi lớn giới đức chính mình. Giới đức là nền tảng của sự tu tập. Nói trì giới nó có cạn có sâu. Ví dụ như giữ gìn các giới tướng, đó là giữ trên hình tướng. Ví dụ như mình về thân, mình không sát, không đạo, không dâm, vân vân. Sâu hơn chút là không những thân mà về khẩu, về ý, nhất là về ý, chỉ có mình biết thôi. Còn sâu hơn nữa thì nó sẽ có những cái mức độ tùy theo sự tu tập của mỗi hành giả. Thành ra cái chuyện trì giới mình nghe rất là quen, ví dụ như năm giới, 10 giới như là chuyện của người cư sĩ. Nhưng mà để cô kể cái chuyện này thì quý vị sẽ hiểu người ta hiểu giới như thế nào. Có một vị thiền sư là Ngài Nguyên Khê. Ngài kết am ở tại Nhạc Bàn Ô. Gọi là kết am tức là thảo am đó. Ngày xưa người ta ở không có xây nhà xây cửa, mà người ta lấy cỏ trăm che cái mái am trong rừng ở. Thì có một hôm có một dị nhân đầu đội mão rộng, thân đeo cân đai, tướng như là vua chúa vậy đó, dẫn theo rất là nhiều người đến và lịch sự xin vào để yết kiến đại sư. Khi người trong chùa dẫn đến thì vị thiền sư này thấy cái vị này hơi khác thường, giữa cái chốn rừng núi như thế này, thì mới hỏi là nhân giả vì cớ gì mà đến đây. Người kia mới nói là đại sư có nhận ra con không? Thiền sư Nguyên Khê trả lời là ta chỉ dùng mắt bình thường, bình đẳng mà quán chư Phật cùng chúng sanh, đâu có phân biệt. Ông này mới nói là con vốn là thần trụ núi này, con cầm nắm hết sanh tử của người trong vùng này. Đại sư có nhận biết được không? Cầm nắm hết sinh tử người trong vùng thì có cầm nắm luôn cái ông thầy này không? Ông thầy trả lời là ta vốn vô sanh, ông làm sao giết được? Thân ta đồng với hư không, cùng đồng luôn với thân của ông nữa. Ông có thể phá hoại được hư không cùng với thân của chính mình không? Không thể được. Thân ta bất sanh bất diệt, ông còn chưa có thể như vậy nữa thì làm sao mà cầm nắm được sinh tử của ta? Thì ngay đó vị thần mới cung kính cúi đầu, mới nói là con là một vị thần thông minh chánh trực thì lẽ nào lại không biết đến trí tuệ của đại sư. Đó, lúc đó mới bộc lộ hết cái sự cung kính này. Hai câu đầu là thử thôi. Nay con đến đây cầu xin đại sư truyền chánh giới, con xin lãnh thọ. Thành ra hóa ra là ông thần núi mà đầy oai lực này chưa có thọ ngũ giới, hôm nay đến xin thiền sư truyền cho ngũ giới. Vì thiền sư mới nói là ông khất cầu giới, tức là đã đắc giới. Có cái tâm cầu giới là đã đắc giới rồi. Tại sao? Tại vì ngoài tâm không có giới, không đâu có cần cầu giới. Thì ông thần ông mới xá dài, ông nói là nghe cái lý này con rất là mê muội, con chỉ cầu xin đại sư truyền giới cho con trở thành đệ tử của ngài. Đó, thì tới ngang đây thì thiền sư Nguyên Khê mới ngồi lên tòa, y áo đàng hoàng và bắt đầu truyền giới tướng. Thì ông nói là thiền sư mới nói là bây giờ ta hỏi giới nào ông giữ được thì thưa là giữ được, còn không thì cứ nói là không giữ được. Giới thứ nhất, ông có thể giữ được giới dâm dục không? Ông nói dạ con còn có vợ. Thì vị thầy mới nói là không phải thế, ta bảo là không có nên tà dâm. Thì ông thần dạ, dạ con giữ được. Giới thứ hai, ông có thể giữ giới ăn cắp được không? Ông thần ổng mới ngẩng mặt lên, dạ thưa con không thiếu gì hết, con đâu có cần ăn cắp cái gì. Không phải vậy, hưởng thụ mà không tham lam quá độ là không ăn cắp. Nếu mà người ta không cúng thì đừng có gieo họa cho người thiền, cho người hiền. Ông thần mới nói con xin giữ được. Ở đây chúng ta lưu ý là khi mình có đầy đủ trong tay mình, ví dụ như vật chất của cải mình tạo ra, mình cho là của mình, mà hưởng thụ tham lam quá độ, ở đây là ăn cắp. Thứ ba, giữ giới cấm giết hại, ông có giữ được không? Là ông thần mới bối rối, và con đang nhậm chức phán sát, thành ra không thể không giết hại được. Vì thiền sư nói là không phải vậy, ông chớ nên lạm dụng quyền thế để giết hại người hiền. Ông thần thưa con giữ được. Thì chỗ này chúng ta có thể hiểu được tại sao vua Trần Nhân Tông ngày xưa đi đánh giặc Mông Nguyên, giết vô số mà không bị chướng ngại trong khi tu hành về sau. Là tại vì với người đang có nhiệm vụ thì nếu cái giết hại đó không phải là lạm dụng quyền thế giết hại người vô tội thì không bị phạm giới sát. Rồi vị sư hỏi tiếp, ông giữ giới cấm nói dối có được không? Ông thần cười, tâm con luôn chắc trực, sao lại phải đi nói dối? Thì chúng ta thường nghĩ mình người tu, mình tu hạnh thanh tịnh, mình cũng đâu có nói dối. Không phải thế, không nói dối tức là lời nói trước sau đều hợp với tâm của trời đất. Hợp với tâm chân thật. Thì ở đây mình thấy có hai cấp độ. Thứ nhất là nói dối, lời thốt ra và tâm của mình hợp với nhau là đã khó rồi. Mà bây giờ lời nói trước và sau đều hợp với cái bản tâm. Tâm của trời đất ở đây là cái tâm thiên chân, cái tâm có sẵn, cái bản tâm chân thật của mình. Thì điều này ông thần thì nói con giữ được, Nhưng mà nếu chúng ta được hỏi câu này, mình có dám mạnh mẽ nói là con giữ được không? Luôn luôn lời nói của mình trước sau đều hợp với tâm chân thật.